Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Chân Tín, Thượng tọa Thích Chí Chơn cùng chư đại đức. Kính thưa ông chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại thành phố Dresden và quý Phật tử tại thành phố này, cũng như tất cả những người yêu và kính mến đạo Phật. Nhân ngày lễ vui mừng và kỷ niệm đản sinh lần thứ 2635 năm sự ra đời của Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật, chúng tôi xin chia sẻ hai phương diện mà đại đức MC vừa nêu ra, đó là ý nghĩa Phật đản và hạnh phúc trong tầm tay, một loại hạnh phúc bỏ túi mà ai cũng có thể sử dụng được ở đâu và bất cứ khi nào. Đức Phật ra đời trên con đường đi về nước Koliya, quê ngoại của Đức Phật, tại rừng sinh thái Vô U. Cây Vô U trong tiếng Ấn Độ gọi là cây Ashoka, người Ấn Độ phiên âm gốc là Ashok. Hình ảnh mô tả về sự kiện ra đời của Ngài là như hoa Vô U nghìn năm mới nở một lần. Trên thực tế đó, về phương diện thực vật học, đây là một loại cây không hề có hoa. 10.000 năm, triệu năm sau cũng vĩnh viễn là không có hoa. Tại sao lại phải dùng một ngôn ngữ hoa từ một cây không hoa để mô tả về sự ra đời của Đức Phật? Là vì người Ấn Độ có thói quen sử dụng ngôn ngữ biểu tượng và triết lý. Và cái gì mà bỏ rời khỏi cái ngôn ngữ này đó, nó không được xem là một kiệt tác về văn học và về triết học nói chung. Cho nên xoay quanh sự ra đời của Ngài, ngoài hình ảnh cây vô u vú không có hoa, còn có chín đó bảy đó sen nâng gót khi mô tả sự nhập thế của Đức Phật. Thay vì nói là kể từ khi có mặt trên hành tinh này, giác ngộ với cội bồ đề, mang lại hạnh phúc cho tha nhân, cho chư thiên và loài người, thì ngôn ngữ biểu tượng sẽ nói rằng là mỗi bước chân đi của Đức Phật đó là có một hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh. Và giáo pháp Đức Phật là một học thuyết nhập thế, sử dụng bùn nhơ nước động của cuộc đời để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Và đó là một cái cách mô tả rất là ấn tượng. Kinh điển Pali thì mô tả ba hình ảnh ra đời của Ngài, đó là dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống, đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho người có mắt có thể tự mình nhận thấy được sự vật mà không cần phải giải thích. Thì ba quan điểm đó, đó cho thấy rằng là Đức Phật chủ trương một chủ nghĩa hiện thực đặt trên nền tảng kinh nghiệm. Và do vậy đó, chúng ta giống như là được tặng tấm bản đồ của cái hạnh phúc trong tầm tay, mà không ai phải tốn nhọc công cầu thỉnh chỗ này, tư vấn chỗ kia, mà vẫn có thể đạt được bằng sự thực tập ở chính bản thân mình. Thì sự ra đời đó đó đã mở ra một thế gian quan mới, một nhân sinh quan đặt nền tảng con người làm trọng tâm và giúp cho con người giải phóng toàn bộ mọi khổ đau mà vốn gắn liền với niềm tin tôn giáo như là một chiêu bài. Và do vậy Đức Phật đã giúp cho chúng ta sử dụng trí tuệ để giải quyết các vấn nạn của kiếp người. Như vậy sự ra đời đó là sự ra đời của một chủ nghĩa tự do mới, một chủ nghĩa nhân bản mới và giá trị đạo đức mới mà tất cả mọi người đều có thể đạt được. Từ ý nghĩa đó đó mà Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 12, 13, 14 tháng 5 2011 vừa qua tại Bangkok, đất nước của những nụ cười. Lãnh đạo Phật giáo 85 quốc gia, bao gồm các vị tăng thống, chủ tịch các giáo hội, và các tổ chức Phật giáo đã thống nhất với nhau về ba phương diện làm thế nào để ý nghĩa đáng sanh đó trở thành là một hạnh phúc tầm tay. Thứ nhất là góp phần xây dựng một xã hội hài hòa. Hài hòa gồm ba phương diện: con người tôn trọng các quyền căn bản của nhau, và chính phủ một quốc gia dưới sự tác động của lãnh đạo và các tổ chức Phật giáo làm sao cam kết để bảo vệ được các cái quyền căn bản đó, để cho con người sống trên nền tảng của công bằng xã hội, mà vốn nó được xem như là cái tiêu chí của một hạnh phúc hiện tiền. Hài hòa xã hội còn bao gồm đó là sự hạnh phúc giữa những người thân thương, vợ và chồng, cha mẹ và con cái, rồi những người thân và cộng đồng A với cộng đồng B, quốc gia A, quốc gia B, liên minh A với liên minh B, và hành tinh này với những hành tinh khác. Và những điều đó chúng ta có thể thực hiện được bằng cách là tôn trọng các cái quyền căn bản và cái sự độc lập chủ quyền của các quốc gia khác. Sự hài hòa khác nữa đó là sử dụng cái tình thương để chúng ta nối kết tình thân, sử dụng trí tuệ để góp phần giải quyết các vấn nạn của người khác mà đôi lúc do bế tắc hoặc là thiếu tư vấn họ gặp trở ngại. Nội dung thứ hai, lãnh đạo Phật giáo 85 quốc gia đề cập đó là làm thế nào để góp phần ngăn chặn tình trạng hâm nóng toàn cầu. Mà lãnh đạo chính trị của các quốc gia, các nhà khoa học về môi trường đã cảnh báo nếu không làm như thế thì trong vòng 30 năm nữa gần như là 1/3 của hành tinh này sẽ chìm ở trong biển nước, và 60 năm sau có thể là 2/3 chìm ở trong khổ đau của biển nước. Và do đó những cái ứng dụng nho nhỏ để mà ngăn chặn hâm nóng toàn cầu đó bao gồm là bảo vệ môi trường sinh thái, mà cuộc đời của Đức Phật đó là một bản giao hưởng về lối sống gần và thân thiện với thiên nhiên. Sinh ra ở rừng cây sinh thái vô ưu, thành đạo ở rừng cây sinh thái bồ đề, chuyển pháp luân ở rừng cây sinh thái đa dạng sa nát, và nhập niết bàn ở rừng cây sinh thái sông thọ. Và 45 năm hoằng quả của ngài cũng gắn liền với các rừng như là rừng trúc lâm hoặc là rừng sinh thái của thái tử kỳ đà. Thì Đức Phật là một người sử dụng cái cuộc sống của mình như là một điển mẫu để kêu gọi chúng ta ý thức về bảo vệ môi trường. Và tất cả lãnh đạo Phật giáo kêu gọi chúng ta thực hiện bảo vệ môi trường bằng ăn chay và sử dụng những điều kiện của mình để giúp cho cái nguồn tài nguyên thiên nhiên không bị cạn kiệt trong sự sử dụng nó, tạo điều kiện cho nó có thể tái tạo để tiếp tục được phục vụ cho những thế hệ con cháu của chúng ta. Ăn chay đó thì nên là có được ba lợi ích: ngăn chặn các cái khủng hoảng ô nhiễm về nước, đất và không khí. Các nhà khoa học hiện đại cho chúng ta thấy đó, cứ mỗi 450 gram thịt đó, được chế tác thì bầu khí quyển này sẽ hứng lấy khoảng 280 khí carbonic, và ô nhiễm nước ngấm vào trong lòng đất là khoảng 25 gallon lít. Rồi cái màu mỡ của đất trên mỗi 1 mét khối đó, do sử dụng đất để mà làm trồng trọt, tạo ra các cái nguồn thực phẩm cho gia súc ăn đó, thì nó sẽ bị tổn giảm 300 cm khối màu, chỉ còn là 150 thôi, thế tổn giảm đến gần như là 200%. Thì đó là những cái tổn thất rất là lớn. Và việc ăn chay của những người yêu mến đạo Phật và những người Phật tử đó đã góp phần hâm nóng toàn cầu gấp đến vài chục lần so với các công nghệ hiện đại trên toàn hành tinh này chế tác. Đó là một cái thống kê khoa học mà có lẽ nghe chúng ta cũng không tin, nó là một sự thật. Cho nên mỗi người Phật tử có thể trở thành thông điệp của từ bi để chúng ta bảo vệ nguồn sinh thái, rồi sự cân bằng sinh thái trong các chủng loại động vật, cân bằng sinh thái từ các loại thực vật khác nhau. Mà tại phương Tây này đó, chúng ta có một cái cộng hưởng nhân duyên rất là tốt để làm được việc đó. Như vậy, gắn kết sự ra đề của Đức Phật dưới rừng cây vô ưu vốn là không sợ hãi hay là mang lại niềm vui, thông điệp của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh đến cái vai trò xã hội hài hòa và bảo vệ môi trường. Và để có được một hạnh phúc trong tầm tay đó, thì chúng tôi xin chia sẻ bốn góc độ từ sự ứng dụng khái niệm vô ưu, tức là không còn khổ đau. Phương diện một, giải phóng sợ hãi. Sợ hãi là một vực thẳm mà khi mỗi con người như một thực tại có mặt trong đó đó, thì độ rơi rớt sẽ làm chúng ta khó vượt được dậy. Trong đời sống phát triển của xã hội phương Tây mà cộng đồng Việt Nam tại đất này đang sinh sống, thì những cái sợ hãi về công ăn việc làm á, không phải là không có. Tuy nhiên chế độ an sinh xã hội đi quá tốt, tốt đến độ chúng ta tạm quên đi những cái mối lo toan hàng ngày. Nhưng mà trên thực tế thì nỗi sợ hãi đó vẫn tiếp tục tồn tại. Ví dụ như khi thất nghiệp khoảng chừng vài ba hôm hoặc là vài ba tháng thì sử dụng cái tiền an sinh xã hội vẫn không làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái lắm. Rồi các cái chế độ bảo hiểm vân vân, hoặc là những cái nguồn hỗ trợ từ phía chính phủ đó, nó góp phần giúp cho chúng ta rũ bỏ được những nỗi lo. Như con virus lo nó phát xuất từ cái tâm lý và nhận thức, còn những cái phương tiện bao gồm tiện nghi vật chất đủ đầy đó chỉ là những hỗ trợ để cái biểu hiện bên ngoài về nhận thức thông qua dòng cảm xúc đó, chúng ta cảm thấy được chán ngán. Và điều này đó được kinh điển Đức Phật sánh ví giống như con rùa đấy. Mỗi khi có cái gì đó nguy hiểm tấn công nó thì cái khuynh hướng của nó là rút đầu và tứ chi vào trong cái mui. Nhưng mà cái sự chấn an này chỉ là tạm thời thôi. Và do vậy khi nó thò đầu ra, rồi tứ chi bắt đầu cắt những cái bước đi để tiến tới trong cuộc đời đó, thì là tiếp tục gặp phải những cái khó khăn mà nó phải đối diện thôi, giáp mặt với thực tại để giải quyết nó. Cho nên phương tiện tiện nghi một mặt á, tạo ra sự chấn an, nhưng mặt khác nó lại nuôi cái dòng sợ hãi vô thức á, ngấm ngầm bên trong. Và nếu như chúng ta không dùng tuệ giác để rũ bỏ nỗi sợ hãi này đó, thì chúng ta vẫn là nạn nhân của các hình thức khổ đau. Và do đó hạnh phúc bỏ túi vốn là cái rất là thiết thực, đến lúc mình lại quên đi. Như vậy rũ nó bằng cách nào? Đó là thực tập thân được an và tâm được yên. Thân an thì được có chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi. Là tâm được yên đó, thì trong mọi thân trầm biến cố đó, ta vẫn giữ được chính mình, và nhờ đó ta bình tĩnh hơn để giải quyết các vấn nạn. Việc thực tập đó rất là đơn giản và nó có kết quả cũng rất là thực tế. Điều thứ hai là rũ bỏ khổ đau. Từ những cái nỗi sợ hãi và bất an đó, nó dẫn đến những cái khống chế về cái cấu trúc tâm lý và làm cho con người trở nên bị lệ thuộc như là một bản năng, lệ thuộc như là một phản ứng sinh học, và lệ thuộc như là một cái phản ứng xã hội. Và điều đó nó trở thành là cái nỗi ám ảnh của dòng chảy kiếp người từ quá khứ. Chúng ta là thế hệ hiện tại, sau này những thế hệ tương lai gọi là tiếp tục mang theo cái gen duy trì về tâm lý đó, và nỗi sợ hãi đó cũng không có buông tha chúng ta. Khổ đó thì thuộc về tâm lý, ảnh hưởng của nó từ tâm. Đau đó thì có cái cấu trúc vận hành trên thân, và cái ảnh hưởng của nó cũng rất là đa dạng. Thì thường á, chúng ta thường nói là đau răng, đau bụng, đau đầu, đau gan, đau đủ thứ hết á, chứ ta không nói là khổ gan, khổ tâm, xin lỗi, khổ gan rồi khổ thận hay khổ bao tử. Và người Việt Nam là có khuynh hướng nói kết, nếu không làm chủ được cái đau trên thân, chúng ta sẽ có thể khổ trên tâm. Cho nên chúng ta dùng cái từ gốc ghép là từ khổ đau. Còn Đức Phật thì dạy chúng ta nghệ thuật tách rời khổ khỏi đau. Vì đau nó là một cái thực tại do già, bệnh, chết, thiên tai, bao gồm sóng thần, động đất, rồi các loại dịch bệnh, tai nạn trong lao động, tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp và nhiều cái bất cẩn khác có thể dẫn đến cái chết. Và do vậy theo Đức Phật đó, thì việc mà rũ bỏ khổ đau đó là làm thế nào chúng ta làm chủ được tâm mình, thấy rất rõ đó là cái đau nó đang vận hành như là một thực trạng, và sẽ trở thành là một kẻ liều mạng nếu chúng ta phớt lờ nó, và cũng sẽ là khổ đau nhiều hơn nếu chúng ta có khuynh hướng cường điệu hóa nó. Liều mạng là bỏ mặc nó, mà bỏ mặc thì cái khổ đau nó sẽ tăng trưởng nhiều hơn. Cho nên phải chăm sóc khổ đau để chữa lành các bệnh trên thân bằng chế độ sống hài hòa với thiên nhiên, điều độ trong ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc. Và thế Đức Phật quan trọng hơn nữa là phải tạo phước báo, và chính phước báo sẽ trở thành vệ sĩ của chúng ta trong các biến cố của cuộc đời. Lúc đó tự động người khác thì chết, mình thì sống. Người khác thì có những cái tổn thất về kinh tế tài chính có thể dẫn đến điên loạn, còn người có tu học thì vẫn trở nên thản nhiên và gây dựng lại sự nghiệp. Và sự thực tập đó có thể giải quyết cho chúng ta rất nhiều điều trong cuộc sống. Điều thứ ba đó là giải phóng những căng thẳng. Xã hội phương Tây phát triển càng nhiều đó thì căng thẳng có khuynh hướng gia tăng. Họ có thể đầy đủ các tiện nghi, chẳng hạn như cộng đồng Việt Nam định cư tại đây khoảng 25 năm trở lại, cũng có những người mới bắt đầu lập nghiệp vài ba năm, tiếp xúc với một môi trường mà bối cảnh kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, mọi thứ tiến bộ hơn Việt Nam, thì chúng ta cảm thấy như mình đã giải phóng được những căng thẳng về kinh tế đó. Nhưng thực ra chúng ta lại tiếp tục phải đối diện với những căng thẳng khác. Và căng thẳng nó không bao giờ buông tha chúng ta, chỉ có điều là chúng ta biết cách để tách ly nó khỏi mình thôi. Và việc thực tập để giải phóng các căng thẳng đó, theo Phật giáo trước nhất là nó phát xuất từ cái nhận thức. Các căng thẳng đó, nó có dây mơ rễ má với dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc thì thường có khuynh hướng là cương điệu, mà sự cương điệu đó là bơm phồng những cái công việc, rồi bơm phồng tất cả những cái bế tắc, bơm phồng tất cả những cái khó khăn, mà vốn dĩ thực tại nó chỉ là một thôi, mà ai bơm phồng nhiều thì nỗi khổ niềm đau theo đó mà gia tăng. Cũng có những người thì hoàn toàn không có thái độ bơm phồng, nhìn thực tại giống như nó đang là, nhưng mà căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra vì sức ép của công việc, rồi sự loại trừ không thiên tiết trong nền kinh tế thị trường tự do của phương Tây, và nhiều cái cạnh tranh rất là khốc liệt. Và do đó nếu không biết thương chính mình đó, thì rất nhiều người chết trong những cái căng thẳng do bệnh tật ngày càng được phát sinh. Và để giải phóng căng thẳng đó thì theo Phật giáo đó, chúng ta có những cái kỹ năng nhỏ, đó là khóa công việc ở nơi nó xuất phát. Ví dụ công việc ở công sở, tại phương Tây có một số nước thì giờ hành chính nó bắt đầu từ 8:30 9 giờ, kết thúc vào khoảng 5 giờ. Và khi tan sở về gia đình đó, thì công việc của công sở là không có nhập cản về nhà. Trong mâm cơm gia đình chỉ thuần túy là hạnh phúc với vợ chồng và con cái, duy trì cái truyền thống văn hóa của gia tộc tại Việt Nam, vốn nó nối kết các thế hệ và đã giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khoảng cách về văn hóa mà vốn coi chúng ta được sinh ra thừa nhận quốc tịch tại đây và sống với văn hóa đây trở thành văn hóa gốc, còn văn hóa của cha mẹ tức là của chúng ta đó trở thành văn hóa thứ hai thôi. Cái thực tại đó vừa là một cái thực trạng và cũng như là một thách đố, và nếu không khéo giải quyết những cái thực trạng và thách đố đó đó, thì cái việc nhiệt tình của con em chúng ta là giữ 100% với văn hóa gốc sẽ làm cho chúng khổ đau và ta cũng khổ theo, vì chúng sẽ kháng cự. Và do đó ta làm chủ được dòng cảm xúc để cho cái công việc nó không được lây lan. Và ở nhà đó thì không mang công việc của làng xóm vào, rồi khi đến công sở thì không mang công việc gia đình vào. Do vậy là ở giờ nào chúng ta giải quyết công việc đó, và ở không gian nào đó chúng ta giải quyết công việc đấy. Cái đó được gọi là chánh niệm tỉnh giác. Và nhờ cái sự thực tập này đó thì các sức ép tâm lý đó nó không đè nặng lên chúng ta. Và thực tập đó rất là đơn giản, chỉ bằng hít thở không khí trong lành, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, mà cái là theo dõi cái dòng hơi thở ra và vào thật sâu, đừng tạo ra cái cưỡng lực trong hơi thở, vì như thế nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch về sau. Và bản chất của cưỡng lực đó là một cái là sự căng thẳng trong tự thân của nó, cho nên cứ hít thở như là một sự thay thế. Và khi mà mình để cho tâm mình chạy theo cái hơi thở đó thì những mối lo toan trong công việc làm nó tự động nó sẽ được tan biến. Như vậy một mặt ta vẫn tiếp tục duy trì tính trách nhiệm và cam kết với công việc ta làm và gia đình ta sống như là một bộ phận hạnh phúc, nhưng mặt khác á chúng ta không mang theo những căng thẳng. Nhờ đó đó các khó khăn đến ta giải quyết nó một cách rất là nhẹ, và nhờ giải quyết nhẹ hiệu quả công việc trở nên rất là cao. Và cuối cùng đó, thiết thực hiện tại vốn được xem như là chiếc chìa khóa mở các khó khăn. Người thực tập niệm Phật cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hít thở thật là sâu nhẹ nhàng, và do đó chánh niệm chúng ta có ký ức được tăng trưởng, neuron thần kinh được làm mới, quá trình trao đổi chất của máu được thực hiện tốt hơn, hệ thống tuần hoàn tiêu hóa nó cũng được thuận lợi, cho nên sự tăng trưởng sức khỏe, làm chủ được dòng cảm xúc, do chúng ta làm chủ được sự đi đứng nằm ngồi của mình trong công việc làm, nhờ đó chúng ta sẽ rũ bỏ được những sự sầu muộn trong cuộc sống. Nhân mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2555 tại thành phố Dresden, việc chia sẻ một vài cái kỹ năng nhỏ trong đạo Phật như là một cẩm nang hạnh phúc bỏ túi, thì chúng tôi cũng rất mong quý vị cố gắng thực tập thử. Nếu mà thấy nó có hữu dụng cho mình á, thì ta có thể truyền trao cho những người bạn, dầu là cùng đường tôn giáo hay là khác tôn giáo, hoặc là những người thân thương trong gia đình của mình. Còn nếu mà thực tập á, mà chưa có thích hợp á, thì chúng ta lại tiếp tục tư vấn để tìm thêm những cái giải pháp khác. Mà trong kinh á, có vô số, vì thời gian có hạn, cho nên buổi chia sẻ xin được kết thúc tại đây. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, vì hôm nay đó rất nhiều các vị kính mến đạo Phật, nghe tin là phái đoàn giáo hội Phật giáo từ Việt Nam sang làm lễ và thuyết giảng, nên đã phát tâm quy y. Thượng tọa Thích Trí Chơn đang tiến hành lễ để giúp cho các vị kính mến đạo Phật đó trở thành Phật tử chính thức trong chiều hôm nay. Và do vậy mà chúng ta phải tách cái giảng đường làm hai nhóm, và nhóm bên đây đó là sinh hoạt vấn đáp. Bây giờ thì chắc hẳn là có nhiều người vẫn còn câu hỏi, cô Thủy thì vẫn còn một sắp câu hỏi vài chục câu. Bây giờ thì có một hai Phật tử chuẩn bị về, cho nên chắc là thầy đề nghị nhường cho cái câu hỏi để vị này hỏi xong rồi về. Cô lặp lại câu hỏi khi nãy.
Câu hỏi của các Phật tử ở xa muốn đi về bây giờ, con xin kính bạch như Phật rất thích được từ Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, khi dỗ làm cơm cúng cứ phải có bát cơm quả trứng, xin thầy giải thích giúp con ý nghĩa của việc cúng cơm và quả trứng này, chúng con xin cảm ơn thầy.
Dân dân Việt Nam nó có túi thơm phù hợp với khoa học. Cái quả trứng á, khi mà mình luộc chín thì cái chức năng của nó là để rút hơi độc trong cơ thể ra. Và vào cái thời xa xưa đó, chúng ta chưa có các hóa chất để làm biến mùi, tan mùi. Cho nên tổ tiên Việt Nam đó, khi chờ lúc tẩn liệm thì để quả trứng gà trên một chén cơm trắng đặt ở trên cái bụng của người ra đi. Và làm như thế đó thì những người mà bị bệnh sơ gan cổ trướng và một số chứng bệnh mà thường tạo ra cái sự sình thối ở trong cơ thể sẽ không có cơ hội ảnh hưởng đến sức khỏe của những người còn sống. Và từ cái truyền thống khoa học ứng dụng như là túi khôn dân gian của người Việt Nam, mà vì sau này đó người ta lại không hiểu được ý nghĩa của nó, cho nên cứ làm một cách máy móc và trở nên dư thừa. Tức là sau khi đã tẩn liệm rồi thì nhiều gia đình vẫn tiếp tục để chén cơm và quả trứng gà ở trên cái hòm. Nếu để ý chúng ta thấy là dưới cái hòm ở bốn góc người ta để bốn ánh đèn, bốn cái đèn, và bốn đèn đó cũng có chức năng để bán mùi, vì đèn đó được thắp bằng một cái loại dầu đặc biệt. Mà loại dầu đặc biệt này đó, khi được thắp sáng đó, thì những cái mùi xú huế tỏ ra từ cái thi thể của người quá cố sẽ không ảnh hưởng đến người còn sống. Và ở một số nơi khác đó, khi mà ta không kịp để nấu cơm, luộc trứng, cái cách làm nhanh gọn nhất là để một quả, một nải chúa sứ. Không biết miền Bắc gọi là chú gì? Vâng, chú sứ, chú Tây. Trên bụng của người ra đi, thì cái tác dụng y khoa trong việc khử mùi và rút mùi vào ở trong chuối cũng tương tự như là quả trứng. Cho nên ngay sau khi lễ tẩn liệm được diễn ra thì người ta phải bầm chặt nải chuối đó ra thành nhiều mảnh vụn và bỏ vào trong sọt rác, tránh tình trạng những người nghèo hoặc là trẻ nít không biết ăn vào và độc tố từ cơ thể của người bệnh truyền sang quả chuối và trứng gà đó sẽ làm cho người đó có thể có một số bệnh không tốt. Và tương tự, khi liệu người ta bỏ rất nhiều trà, vì trà có cái khả năng là khử hơi và không làm cho cơ thể bị thối rữa. Cho nên khi tẩn liệm đừng nên bỏ quá nhiều quần áo vào, ta chỉ để một chiếc áo chàng, một cái thẻ quy y tam bảo, một sâu chuỗi, một cái mỏ, cái chuông để nhắc rằng người qua cái giảng đó đã là Phật tử. Mà đã là Phật tử rồi thì đừng nên chấp vào thi thể này và sở hữu tài sản để ra đi nhẹ nhàng. Do đó phát xuất từ cái túi khôn sử dụng như là một cái dược liệu để khử cái mùi xú uế, thì sau khi tẩn liệm và những cái tuần thất á, ta không nên cúng trứng gà ở trên cái trán nữa, thì cái tác dụng y khoa đó không còn nữa. Và như đã khi nãy, công việc cúng của chúng ta chỉ đơn thuần là bài biện hoa quả là đủ rồi, vài thẻ hương, vì không có hương linh nào ăn uống gì được. Và việc bài cúng đơn giản như thế để giúp cho các hương linh đó thấy rõ là chúng ta có lòng và thể hiện cái tấm lòng đối với họ, cho nên họ mới dễ dàng nghe những cái lời hướng dẫn và những cái bài giảng nếu có của các vị đến cầu siêu. Do đó hương linh nếu chưa siêu dễ dàng được siêu thoát. Cho nên người cúng dầu hương linh mất mới hay là mất lâu thì đừng nên cúng bất cứ những cái phẩm vật quá đắt tiền, và đặc biệt là đừng nên cúng đẩy mặn vì gieo nghiệp xấu cho người quá giảng, vốn là điều không nên.
Dạ. Bạch thầy, tôi muốn hỏi là tục lệ ở ngoài Bắc ấy, là ông bà cha mẹ mình với bản thân là ví dụ như là mẹ con này, bà nội này, ngày giỗ là thường hay có bát cơm quả trứng, mà quả trứng nó hay làm bẹt ra ấy, thì nói rằng giỗ như thế thì cái ngày giỗ thì vong linh mới được về để nhận mang đi. Thế bây giờ con muốn rằng bản thân mà con bây giờ ấy, làm cơm mà con chỉ có một nước cơm chay thôi, tất cả là chay hết, thì con có cần phải bắt cơm và quả trứng
như đã nói, cái mục đích của quả trứng là thế. Mà dân gian á, thì đã có nhiều cái phó bản, nhiều cái phó bản là dẫn theo nhiều cái lý giải mà phần lớn đó, nó không giải quyết được những vấn đề bằng người Phật tử quan tâm. Cho nên á, là chúng ta cũng không nên quá lo và sợ hãi trước những cái phân tích không có giá trị từ những lời đồn đãi trong nhân gian. Và là Phật tử đó, thì công việc của mình như đã nói là tổ chức khóa lễ cầu siêu và thỉnh mời quý thầy có kinh nghiệm trong lễ cầu siêu đến. Rồi mặt khác là người thân phải cung cấp một số thông tin về cái chết và thái độ tâm lý của người chết, để đang khi lễ cầu siêu được diễn ra, các thầy, các sư cô quán tưởng hoặc là thuyết giảng thì hương linh mới cảm thấy là ông thầy, ông sư cô này đó là đang đi guốc ở trong tâm của mình. Nhờ đó khởi lên cái tâm bội phục. Mà khi đã phục rồi đó thì những cái hướng dẫn về vấn đề tái sinh đó sẽ giúp cho hương linh đó siêu thoát sớm. Đó là những dữ liệu rất quan trọng, thậm chí là năm tháng ngày về cái chết, rồi những cái phong tục trong dân gian đó, nó quá nhiều, và càng theo nó nhiều chừng nào, nỗi sợ hãi và sự vô ích lại càng gia tăng chừng ấy. Cho nên theo Phật giáo ta làm rất đơn giản mà kết quả lại thiết thực hiện tiền thì nó tốt hơn rất là nhiều. Cho nên cô hãy an tâm, đừng nên làm quả trứng gà đó bẹp ra hay là để nguyên, thì cái chuyện đó là cái quan niệm dân gian, còn giá trị thật của nó chỉ là để khử mùi chứ không có giá trị khác.
Câu hỏi này, tại có chị Mùi như thế này,
Vâng, lại con những bạn khác xin thầy đọc pháp luật từ Bác Nghi có thể truyền đạt lại cho chị Bùi và các chị đặt câu hỏi này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con là Phật tử ở Bắc Kinh có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, người sau khi chết ngày nhập quan có quan trọng hơn, có quan trọng không ạ? Có thầy nói là không quan trọng, như vậy thì đúng hay sai thưa thầy?
Việc nhập quan cho một người đó chỉ quan trọng nếu bối cảnh văn hóa đó có nhu cầu như thế. Sở dĩ chúng tôi đưa ra nhận xét vừa điều là bởi vì theo truyền thống của Ấn Độ mà Đức Phật là dựa vào truyền thống này để làm đạo và truyền bá đạo Phật, thì sau khi một người tắt hơi thở trong vòng dài 3 tiếng đồng hồ, hoàn toàn không hề có các hoạt động của công thọ bao gồm áo quan, lễ tẩn liệm và những cái sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo khác, người đó sẽ được quấn vào trong thi thể một lớp vải, tùy theo giàu hay nghèo mà vải đó là tốt hay là xấu. Sau đó đưa lên trên một cái trên hai thanh tre, và giữa hai thanh tre này cũng có một lớp bố. Bốn người nam trong họ tập sẽ khuân vác người đó đến một nơi gần nhất của con sông, chất củi khoảng chừng nửa mét khối hoặc là một mét khối, và chỉ một khóa lễ đơn giản trong vòng 5-10 phút, thi thể của người đó sẽ được hỏa thiêu. Sau khi thiêu xong á, thì thả xuống dưới sông. Còn đạo Phật thì không thả xuống sông vì ô nhiễm nguồn nước, do đó lấy tro cốt còn lại làm phân bón để trồng các cây và gây rừng. Như vậy là trong vòng 2 cho đến tối đa là 8 tiếng theo truyền thống của đạo Phật ngày xưa, một người qua đời sẽ được làm lễ tống táng. Do đó đó, nó không quan trọng là lễ nhập liệm. Lễ nhập liệm cũng là một cái hình thức mà chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều từ Nho giáo truyền từ Trung Quốc, và bây giờ nó đã trở thành là một cái nét văn hóa của Việt Nam rồi, thì bây giờ chúng ta vẫn phải tiếp tục làm lễ tẩn liệm. Cái giờ là không quan trọng, vì theo đạo Phật đó, nó không có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc hay là khổ đau của con người, bao gồm những người còn sống hoặc là có cùng huyết thống với người quá giảng. Công việc còn lại là chúng ta phải xem việc liệm liền ngay lập tức hay phải kéo hoãn một vài ngày, bởi vì có những trường hợp con cháu ở phương xa mua vé máy bay ngay lập tức cũng phải mất vài ba tiếng đồng hồ đi về đấy, ví dụ như từ Mỹ về Việt Nam á, thì cũng phải mất trung bình là 24 giờ. Như vậy phải 2-3 ngày thì mới có thể thu xếp cái việc mà có mặt tại Việt Nam để lo lễ tẩn liệm của một người thân, ở đây là cha mẹ hay là ông bà trong gia tộc. Thì trong trường hợp đó, ta nên dựa vào yếu tố thuận lợi và thời gian cho phép hơn là lệ thuộc vào cái quan niệm hên xui tốt xấu đối với những người còn sống. Vì theo nhân quả, một người chết sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực nào từ hành động của họ cho những người còn lại. Điều thứ hai, nếu người ra đi là cha mẹ thì tình thương mà họ dành cho con cháu lại còn sâu đậm hơn. Nếu không giúp đỡ được, ủng hộ được thì không có lý do gì mà đi chù dập ảm hại những người con cháu. Do đó ai tin vào quan niệm tẩn liệm vào ngày giờ tốt xấu, chết vào ngày giờ tốt xấu, rồi tống táng vào ngày tốt xấu, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm và sự nghiệp của những người con cháu là đang sống trong mê tín dị đoan, và gieo một cái nghiệp hàm oan đối với cha mẹ ruột của mình. Và tội đó theo Phật giáo là tội bất hiếu rất lớn, rất là nặng. Và do vậy người tu học Phật phải mạnh dạn rũ bỏ thói quen vừa nêu. Vấn đề còn lại là chúng ta làm theo sự thuận lợi. Con cháu trong gia đình đã đầy đủ chưa? Và việc chuẩn bị công thọ, áo quan đã được thuận lợi chưa? Thỉnh mời được quý thầy đến để làm lễ cầu siêu chưa? Nếu câu trả lời là đã đầy đủ thì ta có thể tiến hành ngay khi điều kiện cho phép. Còn nếu ta muốn chờ một nhân vật nào thì ta có thể tiến hành. Ngày nay đó thì cái công nghệ áo quan của Đài Loan là khá phát triển, Cho nên ngay khi liệm đã được diễn ra, thậm chí là vài ngày sau, thì ở trên bề mặt của cái áo quan vẫn cho phép chúng ta nhìn thấy được gương mặt của người thân của chúng ta. Và do vậy không cần phải chờ một vài người do vì những khó khăn trong mua vé hoặc là ở phương xa, ta vẫn có thể tiến hành lễ ngay lập tức. Và sống trong bối cảnh văn hóa của phương Tây, ở châu Âu cũng như là ở Mỹ và ở Úc, thì các quy định về luật của nước sở tại chúng ta phải đặc biệt tuân thủ, mà không chúng ta có thể bị phạt. Cho nên việc để ở nhà hay là nhà hoàng tẩn liệm vào lúc giờ bao nhiêu lâu rồi sau đó phải chuyển đi đâu, chúng ta phải làm theo. Tất cả những việc làm đó hoàn toàn không ảnh hưởng chi đến người còn lại. Và sau khi chết, phần lớn đã được tái sinh rồi, các quan niệm đến người đó ảnh hưởng tốt và xấu là hoàn toàn không có thật. Và không có thật thì chúng ta không nên tin. Ai làm được như thế thì rũ bỏ được nỗi lo và sự sầu muộn. Do đó chúng ta sống thiết thực hơn và làm lễ cầu siêu một cách có kết quả hơn.
Và kính mời thầy, câu thứ hai của đại của các phật tử ở Bắc Ninh là: tỉa chân nhang hàng ngày có ảnh hưởng gì không ạ? Dạ, kính mong thầy mang hình để cho chúng con.
Tỉa chân nhang hàng ngày đó thì có ảnh hưởng tích cực về sức khỏe. Bởi vì nếu chúng ta không làm vệ sinh bát nhang đó, thì tro bụi đó đó sẽ bám trên bàn thờ, làm dơ thân thể Phật, làm dơ trái cây, làm dơ nước và thực phẩm dâng cúng. Và rất nhiều người do vì có niềm tin sâu cho nên đó, không làm vệ sinh, bụi nhang bám rất là nhiều, mà phần lớn nó là hóa chất. Ăn vào, uống vào các thực phẩm và nước này ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và điều thứ hai là an toàn trong thờ phượng là điều chúng ta không thể không quan tâm. Tại San Francisco, Hoa Kỳ có chùa Như Lai cách đây vài năm bị cháy. Nguyên nhân cháy toàn bộ ngôi chùa vào ban đêm rất đơn giản là vì không tỉa các chân hương trong bát nhang. Và có một cây hương vòng đó, nó vẫn còn, cho nên khi mà nó cháy đụng đến view một cái chùm chân hương đó sẽ làm cho phát hỏa. Rồi một con mèo nhảy ngang qua làm cho cái bát hương đó rớt ở trên cái nền nhà. Và suốt đêm đó, vì theo luật của Mỹ trên chánh điện là không được ngủ, do đó các thầy hoàn toàn là không hề biết. Sáng mai thức dậy là cả cái ngôi chùa là cháy sạch sành sạch. Tại Việt Nam, ở quận 4, vào năm 2009, một tình trạng tương tự cũng đã diễn ra. Ngôi chùa Pháp Quang đó cũng đã cháy và bây giờ đã được trùng tu. Cho nên ở chùa cũng như là ở tại gia, ta phải siêng năng làm bát hương nhiều lần trong ngày càng tốt. Các chùa ở miền Nam mỗi một ngày đó quét dọn bát hương trên bàn thờ Phật là 4 lần: 5 giờ sáng sau khi công phu khuya, 11 giờ trưa sau khi cúng ngọ, 5 giờ chiều sau khi công phu chiều, 8 giờ rưỡi tối sau khóa lễ tịnh độ. Nhờ đó mà các Phật tử đến chùa đông hơn, vì vào chùa ta thấy rất là tươm tất, sạch sẽ, quang đãng, và người ta có thể thỉnh nước cúng Phật được đầy ở trong một cái ly có nắp dung, và một số người thì thỉnh trái cây về để mong được cái ăn phúc của Đức Phật qua cái việc lễ cúng này. Cho nên phong tục tập quán đó là rất tốt. Còn ở miền Bắc đó, thì nó có rất nhiều những cái lời đồn đãi trong dân gian và làm cho rất nhiều người rơi vào sự sợ hãi và kiên cử theo những nỗi sợ hãi đó. Một mặt thì chẳng đưa chúng ta đi đến một lợi ích thiết thực nào, nhưng mặt khác đó, nếu bất cẩn mà dẫn đến các quả hoạn thì phải nói đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên việc làm sạch vệ sinh bát hương chẳng những không ảnh hưởng gì mà còn có phước nữa.
Thành phố Vân Đồn của chúng con ở tại ngoài thời điểm chúng con có mấy một điều gì ra lúc nào cũng là cái tiệm nhà hàng rất là sạch sẽ và trang nghiêm, riêng ở Vân Đồn cũng làm thì như năm nay thì tôi cũng thấy cái thiệt hại rất là lớn. Vì vậy chúng con xin chia sẻ người dân người thầy của đại đức ạ. Chúng con xin mời kính bạch thầy, hoan hỉ chỉ dạy cho con. Thứ nhất, nếu bị vong nhập hàng ngày hoặc là bị tiểu bùa chú làm cho điên đảo thì phải làm thế nào để thoát khỏi được vong hoặc là cái bùa chú đấy ạ? Con xin lời thầy.
Vấn đề về vong nhập đó, chúng tôi xin chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân với tư cách là một người trị bệnh ma nhập trong vòng 20 năm. Từ năm 92 khi chúng tôi làm chủ trì cho đến bây giờ, thì trung bình là cứ mỗi tháng là có khoảng 10 cho đến 15 những gia đình dẫn người thân vì nghĩ rằng đó họ bị vong nhập hay là bị chứng bệnh mắt đằng dưới, nói theo ngôn ngữ của miền Nam, hay là bệnh tà. Thì phần lớn, trên 80% các tình huống vừa nêu là không có bị ma nào nhập hết đó, mà chỉ là một cái ảo giác hay là một cái ngộ nhận, mà cái nguồn gốc của đó là do có niềm tin mê tín, hoặc là khi đến chùa A hay là thầy pháp B rồi thầy bối C, người ta lý giải rằng là cô A hay là ông B này bị ma theo, ma ám. Từ đó nỗi ám ảnh nó đeo mang người này và làm cho người đó gần như là ứng xử nó không còn được bình thường, ăn ngồi không yên, và mỗi khi có cái gì rai rứt trong đầu cứ nghĩ là ma đang theo mình và cứ chạy theo phương pháp nhờ các chùa trị bệnh ma, thì bệnh ngày càng gia tăng. Và nếu không sớm chấm dứt tình trạng như vừa nêu thì trước sau gì cũng bị tâm thần thật, đó là điều rất là đáng tiếc. Những dấu hiệu để xác định đâu là ma nhập đó, nó gồm có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là người bị ma nhập sẽ có một lối ứng xử bằng hành động và ngôn ngữ khác hoàn toàn với những gì mình sinh hoạt thường nhật. Ví dụ nếu ma là một bà già 80 tuổi, người bị nhập đó là một cô gái 18, thì giọng nói của cô gái ấy là một bà già, và cái tính cách của bà già đó như thế nào, chẳng hạn như là khó tính, thích rầy la, thì cô gái này sẽ ứng xử y hệt như vậy. Nếu người bị nhập là một người nam 80 tuổi mà ma nhập á, là một cô bé 8 tuổi, thì khi nhập vào đó, người bị nhập sẽ nói giọng của một cô bé chứ không thể là giọng của một ông già. Đó là dấu hiệu một. Dấu hiệu thứ hai, thông tin về cái chết bao gồm tên tuổi người chết, địa điểm chết, sự kiện chết và ai là người tạo ra cái chết này. Và nội dung quan trọng nữa là người nhập đó sẽ nói rõ cho chúng ta về cái nhu cầu được trợ giúp. Tất cả những thông tin này có thể kiểm chứng được, quan trọng nhất là ở chỗ kiểm chứng. Nếu họ nói rằng là tôi là Nguyễn Thị A, chết năm 1969 tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt vào ngày mấy tháng mấy, và ngày hôm đó tôi đi xe đó bị xe hơi đụng, xung quanh có nhiều người làm chứng, báo đưa tin vào ngày mấy tháng mấy, và nếu chúng ta vào trong thư viện kiểm chứng lại mà thấy đúng đó, thì sự kiện đó là tin thật. Còn không kiểm chứng được là không nên tin. Và điều thứ ba, thời gian mà ma nhập tồn tại đó thường không quá 1-2 tiếng đồng hồ. Do đó tình trạng tái lập đi lặp lại đó là chứng bệnh hoang tưởng hay là một loại tâm thần nhẹ mà chúng ta cần phải đưa đến bệnh viện trung ương tâm thần ở Việt Nam hay là bệnh viện Chợ Quán. Còn ở hải ngoại thì chúng ta phải tìm đến bệnh viện chuyên khoa về lĩnh vực này để điều trị. Những dấu hiệu khác để xác định sự khác nhau giữa một người bị hoang tưởng hay là tâm thần với một người ma nhập là: ma nhập thì không nói nhảm, trong khi người bị bệnh hoang tưởng hay là tâm thần là nói nhảm. Điều thứ hai, người bị tâm thần và hoang tưởng đó là thích ở riêng một mình, ai nói nặng, nói nhẹ, nói tới, nói lui, nói chì chiết là họ chịu không nổi, họ bỏ nhà họ đi, đi lang thang và cảm thấy được hạnh phúc trong việc đi như thế này, chứ không thích ở nhà. Và điều thứ ba đó, họ có những ứng xử rất là thất thường, hoặc là nay thì xưng là ma này, mốt là xưng là ma kia, khi thì xưng là thánh nọ, thì cái đó là bị hơi nặng rồi. Tức là ma hơi nặng và phải đi điều trị gấp. Còn trong trường hợp ma là người thân thì sự kiểm chứng sẽ như sau. Ma sẽ nói là trong thời gian qua gia đình có một cái gút mắt gì, mà chưa giải quyết được, thì họ sẽ hiến kế cho chúng ta, hiến kế rất chuẩn xác. Ví dụ như là ông chồng ngoại tình, bà vợ đó là em ruột của ông A, sống rất là chung thủy, hy sinh mà người chồng là không có bằng tâm đến, mà vợ nghi nhưng không có bằng chứng. Thì khi nhập về đó, con ma sẽ nói với chồng, tức là em vợ của mình, là mày là như thế này, ngày mấy tháng mấy mày đi với cô nào, vào khách sạn gì, cái phòng đó là phòng số mấy, ăn mặc đồ ra sao, rồi là bữa đó có sự cố gì đó, thì người trong cuộc sẽ nổi da gà rợn tóc gáy vì không thể nào phủ định được. Đó, như vậy người thân nhập vào sẽ giúp đỡ cho chúng ta, bởi vì họ rai rứt do chưa được tái sinh, mà họ có năng lực ngoại cảm, họ đi theo để bảo hộ mà không bảo hộ được, thì mượn cái phương tiện nhập để tháo mở một số vấn nạn trong gia đình. Như vậy cái mấu chốt để xác định ma nhập vẫn là có thể kiểm chứng được thông tin, còn không kiểm chứng được thông tin tốt nhất dẫn đi bệnh viện tâm thần. Vấn đề thứ hai, đó là bùa yếm. Đó là một sự cường điệu hóa, mà trên thực tế năng lực và tác hại thật sự của nó chẳng có bao nhiêu. Cho nên ta không nên sợ bùa, vì bùa không hại chúng ta được. Nó chỉ có một số loại hóa chất mà người sử dụng nó đó có thể làm cho người bị bỏ bùa đó mê mẩn trong vòng vài ba phút. Người ta thường gọi là bùa nói. Có tiền, vàng, rồng, rồi chìa khóa ta mở cửa, ta lấy ra hết đưa cho cái người dụ dỗ ta. Rồi sau khi cái hóa chất đó hết tác dụng thì cái đó trở lại bình thường và mới cảm nhận rằng là mình mới bị lừa. Thì chất bùa cao nhất là ở trường đó thôi. Còn bùa năm ông, bùa lỗ ban, hoặc là nhiều cái loại bùa được đồn đãi trong dân gian đó, hoặc là hoàn toàn không có thật. Ví dụ như nó là yếm cái da trâu ở trong cơ thể một người, để một cái lưỡi lam vào bên trong, dần dần đó là những sự cường điệu thiếu sự thật, và hoàn toàn không có lý do gì để chúng ta phải sợ và tin. Chúng tôi đã tuyên bố trong vòng 20 năm nay rằng là nếu ai mà có thể yếm được, yếm thử chúng tôi có đi vô được không, mà chẳng thấy ai yếm cả. Nói thật đấy. Nhưng mà cái niềm tin á, mê tín, mà tại sao chúng ta vẫn tin? Bởi vì nó liên hệ đến mạng sống của mình, sự nghiệp, hạnh phúc và nhiều phương diện khác. Cho nên nó có nhiều người tự an ủi rằng thà phòng hờ dư thừa còn hơn là thiếu. Và chính cái nguồn an ủi đó là thực phẩm nuôi cái niềm mê tín đó. Nó sống rất dai, rất dài, như là những con đĩa, chặt một thành hai, chặt nó ra một dăm trở thành ra một dăm. Công việc của người Phật tử đó là hãy vứt bỏ cái niềm tin đó đi, để chúng ta sống hạnh phúc hơn, bình an hơn, thoải mái hơn trong cuộc đời. Còn vấn nạn đối với chúng ta xuất hiện ở chỗ nào, chúng ta giải quyết nó ở chỗ đó. Giải quyết có nhân quả, có nguồn gốc, có phương pháp, có trình tự để nó dứt điểm. Nếu bùa, mê và thuốc yếm là có thật, thì có lẽ là Tổng thống Bush trước khi rời khỏi nhiệm sở đã không phải treo giá 25 triệu đô la cho Bin Laden Osama. Và tổng thống kế nhiệm là Barack Obama còn phải mất đến một vài năm, và cái cuộc truy tìm đó đã một thập niên đúng, bây giờ mới thành công. Nếu mà có đủ như thế thì đã yếm Obama chết cắt rồi, và tất cả những cái tay khủng bố nổi tiếng nhất trên cuộc đời này cũng đã chết hết rồi. Và nếu bùa là có thật nha, thì những cái ông mà chống khủng bố như Barack Obama, hay là những cái người mà làm cái công việc mà tiêu diệt các cái đảng phái mafia trên hành tinh này cũng đã bị chết, vì chúng rất là dễ mua chuộc những cái tay gọi là có được sở hữu của các cái loại bùa mê thuốc lú đó. Mà trên thực tế chuyện đó chưa từng xảy ra. Cho nên hãy để những lời đồn đãi đó chết với quá khứ, và đừng tạo điều kiện bất cứ ở phương diện nào để cho chúng không có còi sống thêm một lần nữa trong nhận thức và đời sống của chúng ta. Làm được như thế là chúng ta giải phóng sợ hãi, và nhờ đó ta sống được hạnh phúc và bình an hơn.
Khi ăn tối có nên niệm Phật không ạ? Vì có thầy bảo khó và các thầy thì bảo không nên phải im lặng, bởi vì là nếu mà niệm Phật thì ngạ quỷ biết và sẽ đến. Xin thầy từ chư chỉ dạy và như là thật.
Không có một bài kinh nào Đức Phật dạy là khi ăn chúng ta phải niệm Phật. Nhưng ngược lại, Đức Phật dạy là trước khi ăn chúng ta phải niệm cha mẹ, nhớ cái ơn sanh thành dưỡng dục và cái sự nghiệp thành tựu của chúng ta là từ cái công của cha mẹ mà ra. Đối với người xuất gia đó thì Đức Phật dạy là ngoài cái ơn cha mẹ đó thì khi ăn cơm á phải nhớ đến cái ơn của Đàn Na Thí Chủ, vì họ đã cắt xén cái bao tử và sự chi tiêu hàng ngày của họ để giúp cho những vị xuất gia chân chính khỏi phải lo lắng về kinh tế, nhờ đó mà phát triển đời sống đạo đức và tâm linh. Khi đạo Phật Tịnh Độ Tông phát triển đó, thì cái khuynh hướng niệm Phật trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức ngủ và trong lúc ăn, nó trở thành như là một cái thói quen hành trì. Cái đó thì rất tốt với người xuất gia tu theo Tịnh Độ Tông, nhưng không cần thiết với người tại gia. Và người tại gia là phải nhớ đến gia đình, phải niệm gia đình. Ví dụ như là một người nam có vợ, có hai đứa con thơ, thì không ai cấm chúng ta niệm Phật, nhưng mà chúng ta phải nhớ vợ và con để chúng ta chăm sóc và giúp cho họ được hạnh phúc. Chứ còn mình chỉ là tu cho riêng mình mà bỏ cái trách nhiệm làm cha hay làm chồng, làm vợ, thì cái đó là không được Đức Phật khích lệ. Cho nên phải ghi nhớ như thế. Cho nên là một người thực tập thì trước khi đi ngủ đó, ta hãy rũ bỏ hết mọi thứ và chỉ nhớ duy nhất là hơi thở và giấc ngủ thôi. Và lúc đó có người sử dụng danh hiệu Phật là một cái phương pháp thay thế để chúng ta khỏi phải nghĩ chuyện này lo chuyện kia và lo nghĩ quá trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Thì cái nghệ thuật thay thế đó trong niệm Phật là được khích lệ. Chứ đừng có nghĩ là phải niệm Phật vì không thế Phật sẽ không ban phước, hoặc không niệm Phật á, thì Phật không giúp đỡ, hoặc không niệm Phật thì ma quỷ sẽ đến quấy phá. Những niềm tin này là mê tín và hoàn toàn không nên theo. Còn niệm Phật như là một cái phương pháp để rũ bỏ các căng thẳng ở trên bộ não, căng thẳng trên cơ bắp, để chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ mà không cần sử dụng các thuốc hỗ trợ giấc ngủ, thì việc niệm như thế là đáng được khích lệ. Ngoài giá trị giấc ngủ ngon, chúng ta còn có được phước báo bởi lòng tôn kính, thì niệm như thế là rất cần thiết. Cho nên câu trả lời là nên hay không, nó lệ thuộc vào cái sở thích và cái nhu cầu của chúng ta.
Dạ, chúng ta đã biết chúng ta thực hiện từ 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 rồi các phật tử ở Mỹ thích từ rất là xa xôi đến đây, và có xin có một chút tịnh tài nho nhỏ để nhờ đại đức nhờ thượng tọa chuyển tới cho các cháu nhỏ và những người già không nên tụ ở Việt Nam. Để chúng tôi xin phép giới thiệu các phật tử ở Mỹ thích lên để kính nhờ thượng tọa chuyển tới cho các cháu nhỏ.
Cảm ơn các vị đã phát tâm giúp cho những mảnh đề bất hạnh. Tôi xin nói thêm thì chúng tôi có 3 hoạt động chính. Hoạt động mà phần lớn biết đến đó là hoạt động hoằng pháp. Hoạt động thứ hai đó là hoạt động giáo dục, tức là dạy cho tăng ni. Chúng tôi làm hiệu phó trường đại học Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mỗi một khóa đào tạo dài trăm tăng ni ra làm giảng sư đi hoằng pháp khắp nơi. Hoạt động thứ ba đó là hoạt động từ thiện. Chúng tôi là người duy nhất cho đến thời điểm hiện nay đó có được cái cơ hội thuyết giảng cho khoảng gần 8.000 phạm nhân tại hai trại giam K20 Quỳ Dòng Trôm tỉnh Bến Tre và trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên, cách thành khoảng 100 cây số. Ngoài đối tượng tội phạm thì chúng tôi cũng có được cái duyên là thuyết giảng tại các trung tâm người già, người tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ bồ đề, chị em phụ nữ lầu xanh, rồi những người cai nghiện ma túy. Và hầu như là chưa có thành phần bất hạnh nào trong xã hội mà chúng tôi chưa có cơ hội đến để chia sẻ. Và mỗi khi mà đến là giảng Phật Pháp tại những nơi như thế đó, thì những cái phần quà đó nó có một giá trị rất là lớn. Phần quà chỉ có khoảng chừng 50.000 đồng thôi. Và những người nhất là tội phạm họ có thể có bạc triệu, bạc tỷ, nhưng mà cái tình thân đó giúp cho họ có được cái cảm nhận rằng đó là cái quãng đời sống của họ là không làm cho cuộc sống của họ trở thành là dấu chấm cuối cùng. Họ có một tương lai, họ có được những niềm tin mới, họ có được những sự hỗ trợ và đồng hành để họ trở thành một người tốt hơn. Còn những người bất hạnh do nghèo khó, bởi kinh tế, hoàn cảnh, con mổ rơi, người thân thương đã chết hết, thì những cái phần quà nho nhỏ như thế này lại có một giá trị rất là lớn. Cho nên chúng tôi rất kính mong nhân cái việc mà một số vị phát tâm đó, đề nghị quý vị như thế này: thay vì chúng ta làm từ thiện đơn điệu, có nghĩa là mình chỉ làm, chỉ đơn thuần là làm, thì nên phối hợp với một ngôi chùa hay là một vị giảng sư, một vị pháp sư mà chúng ta quen biết, và chúng ta cử người thân hoặc mình trực tiếp đi tham dự cùng, mà thấy rõ được cái giá trị hoằng pháp và song hành với từ thiện. Còn mà không chỉ từ thiện đơn thuần mà thôi đó, thì không có cái trợ giúp của chúng ta, cũng có trợ giúp của các hội đoàn, cá nhân và tập thể khác, và ăn xong rồi đó thì cái khó khăn đó vẫn tiếp tục là những khó khăn. Bởi vì giúp cho những con cá thì cũng là những con cá, nhưng mà giúp cho cần câu thì đòi hỏi đến cả một quá trình đào tạo và hướng nghiệp, nó mới giải quyết dứt điểm được một cách lâu dài các vấn nạn xã hội chúng ta đối diện. Thì trong kinh thì Đức Phật dạy có những lúc giúp con cá, nhưng mà để dứt điểm là phải giúp bằng cần câu. Giúp bằng cần câu theo Đức Phật đó, là bằng trí tuệ. Do đó hoằng pháp trong các hoạt động từ thiện là một nhu cầu không thể thiếu. Chúng tôi tin chắc rằng là khi chúng ta làm các cái gói quà từ thiện kèm theo những câu Phật ngôn mà mình tâm đắc đã từng cứu cuộc đời của mình, thì người tiếp nhận đó, đó sẽ có thể nghiền ngẫm những câu Phật ngôn này sau khi ăn hết một tặng phẩm hay là sử dụng hết một tặng phẩm. Rồi nếu có một bài giảng mà nó đánh vào trong tâm thức của họ, làm cho họ có những cái rung cảm để thay đổi cuộc đời đó, thì cái giá trị của tặng phẩm không phải còn là 50 ngàn nữa, mà nó đôi lúc nó bằng như 50 triệu, đôi lúc bằng như là 5 tỷ, thậm chí là nó là hàng nghìn tỷ, nó cứu giúp một cuộc đời. Việc làm như thế đó, thì tự thà sẽ được hưởng lợi, xã hội sẽ được an bình hơn, và những người bất hạnh đó sẽ có được cơ hội để thăng tiến hạnh phúc cho chính mình. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cho biết về số lượng Phật tử theo ba pháp môn chủ yếu hiện nay: niệm Phật, mật tông và thiền. Thì số lượng Phật tử theo pháp môn thiền là khoảng bao nhiêu phần trăm? Tại sao số lượng Phật tử theo pháp môn thiền định lại ít? Bởi chúng con thấy tất cả chư Phật, Bồ Tát, A La Hán đều đạt chánh đẳng, chánh giác qua con đường thiền định. Xin quý thầy hoan hỷ giải đáp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Câu hỏi này nó liên hệ đến thống kê dân số Phật tử trên hành tinh, và cho đến thời điểm hiện nay chúng tôi biết được rất rõ rằng là chưa có một tổ chức nào làm công việc này. Ngay cả cái việc mà thống kê dân số Phật giáo trên toàn cầu vẫn chưa chuẩn xác. Sai số của nó đó đôi lúc đến 500-700 triệu. Bây giờ dựa vào bản chất các quốc gia và pháp môn được truyền đến các quốc gia đó, chúng ta có thể phỏng đoán như sau. Các quốc gia theo đạo Phật Đại Thừa gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và Tây Tạng. Thì trong số này đó, Tây Tạng hoàn toàn không có pháp môn tịnh độ. Dân số Tây Tạng thì không có đông một vài triệu người. Ảnh hưởng của Phật giáo Tây Tạng trên toàn cầu hiện nay là khá lớn và đi theo mật tông. Cho nên số lượng đó chúng ta đoán là khoảng chừng vài 30 triệu là nhiều. Còn những người đi theo tịnh độ tông tại Trung Quốc và Việt Nam có khuynh hướng là chiếm đại đa số. Và con số 1 tỷ mấy, 1 tỷ 2 tỷ 3 của Trung Quốc á, mà nếu chúng ta lấy trung bình khoảng 50% thôi, thì có lẽ là cũng là 600 triệu người trên hành tinh này là theo tịnh độ. Còn tại Việt Nam á, thì chúng ta có hai trường phái chính, đó là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Còn Mật Tông á, gần như chỉ có một thiểu số 0,0% sử dụng thôi. Trung Quốc có tất cả là 10 trường phái Phật giáo, Tịnh Độ Tông chỉ là một. Qua đến Nhật Bản á, thì tăng thêm 4 trường phái nữa là 14 trường phái. Tại Ấn Độ, thời của Đức Phật thì chỉ có một tông duy nhất, đó là Bát Chánh Đạo. Sau khi Đức Phật qua đời đó, từ 100 năm trở về sau đó, thì đạo Phật đã trở thành là 20 trường phái Phật giáo. Và bây giờ thì các trường phái đó đó cũng đã không còn nữa. Vì vậy nói tóm lại, những nước theo Phật giáo Nam Tông bao gồm Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và Tích Lan là hoàn toàn đi theo phương pháp thiền. Và dân số Phật tử của những nước này nhập lại đó là nó chiếm khoảng 40 cho đến là 50% dân số trên toàn cầu. Như vậy người tu pháp môn thiền nó vẫn theo chúng tôi là nhiều hơn. Còn vì chúng ta sống tại Việt Nam và chúng ta chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc, cho nên chúng ta tưởng rằng là phương pháp tịnh độ là chiếm đại đa số. Tịnh độ theo chúng tôi thích hợp với những nước mà phát triển về nông nghiệp, đời sống xã hội nó không có cao, bởi vì chân lấm tay bùn hàng ngày đã làm cho họ mệt mỏi và mong một cái điểm tựa, một cái nguồn ăn phước. Cho nên cái phương pháp ứng dụng đơn giản bình dân chừng nào thì thích hợp với dân cư ở những nước đang phát triển này. Chứ bây giờ mà yêu cầu những người chân lấm tay bùn mà ngồi thiền á, đúng với bản chất Phật dạy đó, thì ngồi chừng 5 phút thôi là phần lớn sẽ chứng được ngũ thiền. Mặc dù Đức Phật dạy có tứ thiền thôi, bởi vì cái việc mà ngồi hít hơi thở nó tạo ra sự thư giãn, mà thư giãn là một chất an thần, cho nên giấc ngủ rất dễ dàng diễn ra. Và do đó tịnh độ nó thích hợp với những nước đang phát triển thôi. Và thiền nó trở thành là một sự lựa chọn rất là hữu lý ở những nước phát triển tốt như là ở châu Âu, châu Mỹ và ở châu Úc. Bởi vì con người chạy đua với thời gian và trở thành như là một phần nửa cái máy, các căng thẳng trong công việc làm đã làm cho họ mệt mỏi lắm, cho nên hít thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái làm cho họ trở lại một người bình thường, sống hạnh phúc hơn và chăm lo cho những người thân thương hơn. Do đó đó là tu theo Phật giáo, dù là theo pháp môn nào, chúng tôi xin lưu ý chúng ta phải thực tập bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần rất quan trọng của bài kinh Tứ Diệu Đế, được Đức Phật thuyết giảng ngay sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, gồm có 8 phương diện, chia làm 3 nhóm chính. Về cái nhóm trí tuệ thì gồm có chánh kiến, tức là tầm nhìn đúng về thế giới quan, nhân sinh quan, không có thượng đế, không số phận an bài. Chánh tư duy có phương pháp, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy tích cực, tư duy nhân bản, tư duy đạo đức. Rồi về cái nhóm về đạo đức á, thì gồm có chánh nghiệp, tức là những hành động đạo đức. Rồi chánh ngữ, tức là những truyền thông đạo đức. Và chánh mạng, tức là đạo đức trong nghề nghiệp phù hợp với luật pháp. Về cái nhóm thiền định á, thì gồm có chánh tinh tấn, tức là siêng năng trên đạo đức và tâm linh. Rồi chánh niệm và chánh định. Chánh niệm và chánh định là hai yếu tố rất quan trọng. Theo đó và dựa trên nó, các pháp môn trong đạo Phật đã được ứng dụng trong hành trì. Mật tông là một phần rất nhỏ của chánh niệm. Tịnh độ tông là một phần rất nhỏ của chánh niệm. Và thiền tông cũng là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định. Ví dụ như trong chánh niệm, Đức Phật dạy trong các kinh gồm có 6 yếu tố: niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, niệm đạo đức, niệm giúp đỡ trong cộng đồng và niệm phước báo trong cảnh giới tái sinh. Thì những hành giả tịnh độ tông đã tạm gác qua 5 đối tượng mà chỉ cần nhớ một đối tượng duy nhất là Phật. Trong niệm Phật đó, thì nội dung của Đức Phật dạy rất là chi tiết. Niệm 10 đức tính của các Đức Phật: Như Lai, Ứng Cúng, Tránh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Tiên Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Và đó, Phật đó, là người giác ngộ đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Nếu niệm Phật mà mình quên yếu tố này, chúng ta sẽ không biến tiềm năng của mình trở thành một hiện thực. Do đó chúng ta vẫn vĩnh viễn là đệ tử của Đức Phật thôi, chứ không trở thành là người giác ngộ. Như vậy giá trị chỉ là phước báo nhỏ nhoi, chứ không có giá trị lớn. Do đó từ cái việc niệm Phật nội dung sâu sắc đa dạng mà các hành giả tịnh độ tông đó chỉ sử dụng lại danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và dựa vào đó để thiết lập chánh niệm và tỉnh thức thôi. Cho nên niệm Phật chỉ là một phần của bát chánh đạo. Nói một cách khác, bất kỳ theo pháp môn nào, ở đâu và khi nào, một hành giả không thực hiện cùng một lúc 8 điều chân chính như là con đường tâm linh mà Đức Phật đã khám phá, thì dầu cho ta có được hứa hẹn, ta vẫn đi rất là chậm và lâu. Nếu không nói, thỉnh thoảng có thể rơi vào mê tín dị đoan được. Vì đó, thực tập ta phải lấy Đức Phật làm nền tảng. Còn đến lúc đó, các thầy với tư cách là một pháp sư mang tư cách khích lệ, mà khích lệ đến lúc nó không phải là sự thật, nó giúp cho chúng ta có thể có niềm tin để đi vào hành trì. Ví dụ như là Hòa Thượng Tịnh Không có một câu khích lệ cho người bình dân: niệm Phật một niệm, tội diệt hà sa, lại Phật một lễ, phước tăng vô lượng. Nếu đó là một sự thật thì không ai cần tu nữa. Tất cả đều giác ngộ hết, tất cả được giải thoát hết. Và nếu đó là sự thật thì Đức Phật không cần phải nhập công 45 năm nói trung bình là khoảng 300.000 bài kinh khác nhau. Do đó ta phải phân định đâu là lời nói mang tính cách khích lệ và đâu là chân lý của Đức Phật. Và do vậy chúng tôi thông qua cái điều vừa chia sẻ muốn kêu gọi quý vị là ngoài những lời giảng của các thầy, các sư cô, dầu là thầy nào, sư cô nào, uy tín, tầm dốc cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng đừng bỏ mất cơ hội đọc từ những lời dạy của Đức Phật trong các kinh. Vì Đức Phật vẫn là hệ quy chiếu chân lý tốt nhất cho các hành giả theo Phật giáo, dầu theo pháp môn nào. Và nhờ đọc như thế, chúng ta giảm bớt đi cái can thiệp đôi lúc thỉnh thoảng sẽ mang tính chủ quan của người hướng dẫn vì những cái phương tiện A, B, C trong những cái điều kiện nhất định nào đã. Cho nên việc thực tập bát chánh đạo vẫn là tốt nhất, và tịnh độ chỉ là một phần của bát chánh đạo thôi. Do đó bên cạnh niệm Phật, ta cần phải thực tập 7 yếu tố còn lại của con đường chánh đạo. Và ai làm được như thế thì cái con đường đi rất ngắn và hiệu quả rất tốt. Cũng giống như đông y khi điều trị bệnh, không chỉ một chứng bệnh mà phải phối nối kênh đó với lục phủ ngũ tạng còn lại. Cho nên độ an toàn và tránh khỏi tình trạng phản ứng phụ rất tốt. Còn đông tây y đó thì gần như là chỉ trị bệnh nào là vô bệnh đó thôi. Từ lúc hết bệnh này nhờ phát sinh bệnh khác. Các pháp môn của Đạo Phật thì không thế, nhưng mà thực tập trọn vẹn, đa dạng thì chúng ta sẽ giải phóng được rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Cái con đường kết quả theo đó cũng được đảm bảo và nhanh chóng hơn.